đạo rồi, tôi không cần thủ mà tôi cũng không cần xả nữa. Thì cái người ấy có thật là người cao đạo không? Sao lại không? Cái bước đầu tiên trong đạo Phật mình, bước đầu tiên của cái bộ giác Phật trần là mình phải buông, gọi là chấm ác và làm lành. Bây giờ cái chấm ác, chấm ác làm lành là cái đầu tiên mà mình còn chưa làm nổi. Thì những cái việc sâu hơn, cao hơn, cho đến mà tới cái trình độ không cần thủ xả là những cái gì đáng lẽ mà người ta đã xong hết rồi, thì người ta mới không còn cái gì phải xả nữa. Xả hết cái thói xấu rồi, cho đến bây giờ không còn cái gì phải xả nữa. Mà tu tập tất cả việc lành đến nơi đến chốn rồi, cho nên bây giờ tôi mới không phải tu nữa. Nghĩa là xong việc, sự việc rồi thì mới không còn phải làm nữa. Cái đằng này chẳng làm gì cả, nó nói tôi không khổ, tôi cũng không xả. Thì tức là cái người ấy là con người bừa bãi, phải không? Thế thế cho nên cái người này là người chấp lý bỏ sự, nghiêm túc. Thế nào là chấp lý bỏ sự? Bỏ sự tức là bỏ cái việc tránh ác làm lành. Thì chấp cái lý, nói cái lý, giảm cái lý, hiểu được cái lý mà không làm cái sự việc. Biết rằng thì là biết rằng nếu mình tu, mình làm lành thì càng cái quả báo về thật ở cái cõi về cõi thanh tịnh với những người lành, mà mình làm ác thì càng cái quả báo phải ở với những người ác. Thế cho nên cái tránh cái ác, làm cái lành. Thế có những cái vị người ta tự thấy rồi, người ta đã cao đạo rồi, nếu còn phải thủ, còn phải xả, còn phải xả tức là mình còn cái ác mình phải bỏ, mà còn phải thủ tức là mình chưa có cái lành, cho nên mình mới phải cầu cái lành. Thế có còn những cái người mà người ta đã hoàn mãn, ta không còn ác nào phải xả nữa, thì người ta bảo tôi không xả. Người ta không còn cái lành nào nữa người ta phải làm, người ta đầy đủ cái lành rồi, cho nên người ta bảo tôi không thủ, không phải. Thì những vị ấy là những bậc đã thật cao. Còn bây giờ mình không làm cái việc thủ xả mà mình lại nói tôi không thủ xả thì sao? Nếu mà người ta thật, người ta đã xong sự việc rồi mà người ta nói ấy, thì đó là một cái người rất cao, rất hay, thì người ta không thủ xả. Và cái người ta đã xong việc rồi. Thế nhưng mà còn cái người đằng này vẫn chưa làm. Đấy, đấy, người này thì ai chưa trọn vẹn cái việc thủ xả, chưa trọn vẹn mà đã tuyên bố là tôi không phải làm cái việc ấy nữa, thì cái người ấy là người cao đạo hay là cái người là người buông lung? Không chịu xả bỏ những cái hư vọng, những cái hư hỏng mà đã tuyên bố là tôi là cái người tôi không có chấp cái gì cả, tôi không thủ, tôi cũng không xả. Thế thì cái người này gọi là người chấp lý bỏ sự. Biết cái lý thì không phải thủ xả gì cả, bởi vì những vị mà người ta đã chứng được chân tâm bản tánh của người ta rồi, thì tức là cái người ta không còn một cái sống nào nữa. Đấy. Người mà đã sống như Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp sống với cái chân tâm bản tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ rồi, thì Đức Phật A Di Đà ngài có cần phải thủ phải xả gì nữa không? Đấy, như Đức Phật A Di Đà ngài đã hoàn toàn rồi thì dĩ nhiên là các ai không phải thủ xả gì cả. Thế còn như bây giờ mình chưa tu được tí nào mà mình đã nhận là tôi không thủ xả như những vị đã hoàn toàn rồi, thì như vậy ấy, đó, cho nên đây gọi là người chấp lý bỏ sự. Chấp lý là người ta cậy rằng người ta cũng có cái tánh Phật. Có phải chúng mình cũng có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ như Phật A-di-đà không? Phải không? Mình cũng có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên cậy rằng tôi cũng tánh của tôi cũng đồng với Phật. Đấy. Rồi thì bây giờ mình cũng không cần thủ xả gì cả. Được không? Được. Tánh thể của con đồng với Phật mà làm sao con lại còn phải thủ với xả cái gì nữa? Cái tánh thể của mình thì đồng với Phật. Nhưng hiện tại bây giờ có ai người ta nam mô nghiêm túc như Lai không? Có ai nam mô nghiêm túc như Lai không? Có không? Tại sao không? Con đồng tánh với Đức Phật mà Đức Di Đà thì cả pháp giới người ta nam mô Di Đà Phật. Mà con thì không ai nam mô cả. Thể của chúng ta thì là đồng với Phật. Nhưng mà chúng ta còn đầy những lỗi lầm, những sai quấy. Cũng như là vàng ở trong mỏ, người ta còn phải khai thác cái mỏ đó. Và người ta còn phải lọc cho sạch đất, sạch than. Bao giờ lọc sạch những các cái than với đất, với quặng, với các thứ. Thì lúc bây giờ vàng thật nó mới hiện tiền. Thì mới thật là vàng dùng được. Còn bây giờ thì nó như là đống đất mà thôi. Thế cho nên chúng ta bây giờ phải bước theo Phật, phải nam mô quay về nương tựa Đức Phật, mà buông xả cho sạch những cái hư vọng. Thế. Và phải cầu tu những cái đức hạnh cho bao giờ được như Phật. Tánh là như Phật, thể thì bằng như Phật, nhưng cái dụng của chúng ta thì lại sai. Nếu cái công dụng mà được như Phật thì đối với rằng đấy là ông Phật thật. Còn bây giờ đây cái chất lý mà bỏ sự, cứ cậy là ta đồng thể với Phật Di Đà rồi, ta cũng vô lượng quang, cũng vô lượng thọ rồi, rồi lì ở đấy cứ đâm chơi, thì bao giờ thành Phật? Bao giờ thành nghiêm túc Như Lai? Để chẳng xong. Làm ngược lại thế nào? Nếu mà nói xuôi thì là thế nào? Mà đi làm ngược lại. Vậy thì cái câu trên đó là nói xuôi. Vậy câu trên nói xuôi là nói thế nào? Mà đi làm ngược lại. Ủa, con nói cái câu lời sách, còn thầy vừa giảng lại cái câu nghĩa là thế nào? Là thế nào? Ở đây cái nói xuôi là chất lý bỏ sự. Nói, vậy thì bây giờ mình nói xuôi cái chất lý bỏ sự là thế nào? Cái nào là chất lý, cái nào là bỏ sự? Có tánh Phật. Tánh tôi đồng với Phật. Đấy. Thế cứ cậy như thế, tôi đồng thể với Phật. Thế rồi thì bỏ sự là bỏ cái gì? Là bỏ ác, làm lành. Bây giờ cái người này ta bỏ, người ta không chịu làm cái việc ấy. Sự việc ấy, cái sự là bỏ ác làm lành là sự việc. Bây giờ cái người này người ta không làm cái việc ấy, tức là người ta cứ làm ác, người ta không làm lành. Phải nhận chị em nhận cái câu này chưa? Chất lý, tức là chất là mình tánh mình đồng thể với Phật rồi. Thế rồi cứ thấy bừa bãi, không tránh ác mà cũng không làm lành. Đấy. Sống bừa bãi, các vị vẫn thường có cái thói ra điều ta cao đạo, gọi là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Bởi vì tánh của mình là tánh Phật rồi, cho nên mình vô ngại, cho nên bừa bãi, không cần gì cả. Thế đấy, gọi là những người chất lý bỏ sự, chất rằng mình là tánh Phật rồi, nhận được tánh thể mình đồng với Phật rồi. Cho nên bây giờ không cần phải tu nữa. Nhưng người ta lại không nói là người ta không tu. Người ta chỉ nói là tôi tự tại, vô ngại, đói ăn mệt ngủ, tha hồ. Tức là bừa bãi buông lung. Thế là người bỏ sự, nghĩa là bỏ cái sự tu, sự việc tu hành. Chỉ sống với cái lý, chỉ chấp rằng mình với Phật đồng thể rồi. Bản lai tánh Phật vẫn cứ như như thường trụ, cho nên không cần phải bận rộn cái gì cả, không cần phải tu để nhọc nhằn những các thứ chánh ác làm lành. Cái câu chất lý và sự sẽ nhận nghĩa chưa? Có còn ai nghi ngờ cái câu ấy thì hỏi lại đi đã. Cái đấy đường xuôi thì là thế, bây giờ ngược lại thì làm sao Kim Liên? Cái gì? Cái sự việc tu hành anh làm còn chẳng xong, thì anh có thành Phật được không? Thế thì cái chính là cái nghĩa lý anh chưa có thật thấu triệt đâu. Chẳng qua là anh nói cái miệng thôi. Cái sự việc mà anh làm không được thì cái nghĩa lý anh chưa thật là thấu triệt. Nghĩa là cái việc tu hành bỏ chánh ác làm lành, anh chưa có làm được đến nơi đến chốn. Phiền não anh chưa đoạn được sạch, chưa bỏ được sạch, và pháp môn anh chưa học được hết. Thì như vậy thì cái chuyện mà lý tánh thể nhập được lý tánh của anh ấy, thì chỉ là cái câu chuyện anh nói trên miệng rồi, anh đọc trên sách mà thôi. Cái tính anh chưa có thấu thể thấu gì triệt được. Cái người mà ta đã nhận được cái thể nhập được cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ, người ta đã sống ở cái tánh vô lượng quang, thì những người ấy có còn ích kỷ, còn tham danh tham lợi còn không? Thấy triệt được cái tánh thì hẳn là không bao giờ còn những thói xấu nữa, mà hoàn toàn người ta toàn những đức lành, tánh đức như hằng xa. Thì còn đằng này anh vẫn cứ làm ác, anh vẫn chưa có thể thực hiện những việc lành, thì rõ ràng là cái phần lý anh chỉ nói có cái miệng chứ anh chưa có thấu triệt được. Cho nên xét đoán một người phải xét đoán trên sự việc. Phiền não thành bồ đề. Nếu con không giảng thì con cứ cho thí dụ miễn là hiểu được thì thôi. Chẳng thì đó là phiền não. Thế con chợt con nhớ ra mình đã học rồi, sân giận là cái gốc để chuyển thành con rết, con rắn. Mình có muốn làm rắn làm rết không? Tự hỏi mình như thế. Thì khi tự hỏi mình cái câu ấy thì cái tâm sân giận nó còn không? Thì ngay cái lúc mình tỉnh ấy thì gọi là bồ đề. Chỉ cần tỉnh ra thì là bồ đề đấy. Ngay cái tâm sân giận ấy nó tỉnh ra thì nó thành bồ đề. Bồ đề nghĩa là giác tỉnh. Chữ bồ đề người Tàu phiên dịch thì gọi là bồ đề, cũng cùng một chữ đấy, không biết Ấn Độ họ gọi là gì, nhưng mà người Tàu thì phiên dịch là bồ đề, người Pháp thì gọi là Buddha, người Anh người gọi là Bodhi. Thế cho nên rằng cứ rồi chúng ta thì gọi là Buddha thì gọi là Bụt, chứ là để lại một chữ Bụt với chữ Phật. Thế cho nên chữ bồ đề tức là nghĩa chữ Bụt với chữ Phật, nghĩa là giác tỉnh. Thế thì bây giờ đây mình sân giận thì đó là phiền não, giờ mình tỉnh ra thì ngay cái chỗ cái sân giận ấy là nó thành cái sự giác tỉnh rồi, nên gọi là bồ đề. Thế đó là nguyên. Còn thế nào là chuyển pháp giới phàm mê thành pháp giới thanh lưu? Hễ cái tâm mà ăn trộm, cái tâm tham đã ăn trộm thì về sau là thành con trâu cái cày giả nợ. Thế cái con trâu ấy là thuộc về pháp giới bàng sanh. Hễ cứ hỗn loạn thì về sau làm con chó, thuộc về pháp giới bàng sanh. Còn những các người tu năm giới, chỉ được năm giới thì làm người, gọi là pháp giới của loài người. Chúng ta đang sống ở cái cảnh giới loài người này,
gọi là pháp giới của loài người. Nếu mà tu bá thí rồi tu thập thiện, tu bá thập thiện, tu thiền định thì là ở cõi trời, thì sống ở trong cái pháp giới của loài trời, cõi trời. Còn nếu mà tu thánh đạo thì pháp giới của Phật, của Bồ Tát, của các bậc thánh. Chúng ta có 4 pháp giới thánh và 6 pháp giới phàm. Thế bây giờ đây chuyển pháp giới phàm mê, tức là nói về 6 cái pháp giới phàm này. Còn nay tên 6 pháp giới phàm sao? Trời, người, gì nữa? Đấy, đó là 6 pháp giới phàm. Còn 4 pháp giới thánh, con đọc xem. Đấy, thế là cộng mình có 10 pháp giới. Thế bây giờ đây, mình chuyển phiền não thành bồ đề. Thì tức là nói về cái nhân. Thì cái quả tức là chuyển cái pháp giới phàm mê thành pháp giới thanh dương. Nghĩa là chuyển 6 cái cõi phàm là 6 cõi luân hồi đó. Thế giờ đổi chuyển thành 4 cái pháp giới thánh là thanh văn duyên giác bồ tát phật. Thì những pháp giới phàm, 6 cõi phàm, 4 cõi thánh đều từ cái tâm của mình cả. Cho nên bây giờ cái tâm ấy nó biết chuyển phiền não. Nếu mà cái tâm ấy nó nuôi những cái phiền não tham sân si thì nó cứ ở cái cảnh giới phàm. Còn bây giờ mình biết tu, mình chuyển cái những cái tham sân si tỉnh ra, sống cái tánh giác thì tỉnh ra, thì mình chuyển tới cái cảnh giới phàm mê của mình, cảm cái quả báo mình được ở cái cảnh giới của các bậc thánh. Thế thì cái câu chuyển phiền não thành bồ đề là nhân, mà cái câu chuyển pháp giới phàm mê thành pháp giới thanh lương đó là quả. Thì ở đây còn trong đây nói cái hai cái chữ ở đây. Ở đây nghĩa là ở đâu? Ông dạy mình là dạy mình ở là dạy ở đâu, dạy cái gì đấy? Đã ở cái khẩu ác và xả thiền phiền não rồi thành bồ đề. Nhưng mà hai cái chữ ở đây đây là nói cái gì? Ở đâu? Học cái quyển sách này đang dạy mình cái gì đây? Cái bài mình đang học đây là học về cái gì? Kinh gì đây? Kinh gì? Kinh A-di-đà. Vậy thì ở đây là ở đâu?
Ở Kinh Di-đà.
Tức là những người tu cái Kinh Di-đà này đang dạy về pháp môn tu ở Kinh A-di-đà. Tức là dạy mình cái pháp môn tu tịnh độ đấy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Nam mô là cái gì? Đấy. Thì bỏ những cái phiền não, bỏ cái pháp giới phàm mê. Bây giờ quay về đâu? Thì quay về bồ đề làm nhân. Quay về cái pháp giới thanh lương đó là quả. Tức là buông xả cái cõi ta bà và về cái cảnh giới cực lạc. Thì là chuyển phiền, trong lúc mình niệm Phật ấy là chuyển phiền não thành bồ đề. Mà rồi ngày mai được cái quả rời cõi ta bà về cõi cực lạc. Tức là chuyển cái pháp giới phàm mê thành cái pháp giới thanh lương. Phát xả đồng hiếu. Con nói tiếp chí nguyện này. Cái chí nguyện này là chí nguyện nào? Nó gọi là tu tịnh độ đó, bỏ cái cảnh giới phàm mê về cảnh giới của thánh hiền. Cái chí nguyện này tức là hai cái câu trên vừa nói về việc tu nhân thì chuyển phiền não thành bồ đề. Để cầu cái quả báo, đổi cái pháp giới phạm mê thành pháp giới thanh lư, giải thoát cái luân hồi mà thành Phật.
Đấy là cái chí nguyện này. Thế nào là minh bạch rõ ràng? Giờ con phải quyết định, phải có một cái quyết định rõ ràng, minh bạch ở ngay trong tâm mình và ở cái đời sống hàng ngày của mình, phải có cái minh bạch rõ ràng, buông phiền não, cầu bồ đề, nhất định rời cái pháp giới phàm mê để sống ở trong cái pháp giới thanh lưu. Con phải có cái quyết định rành mạch ở trong tâm và đời sống hàng ngày, lời nói, việc làm, ý nghĩ phải minh bạch trong cái sự việc này. Nghĩa là nhất định từ nay chúng ta bỏ hết những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, soi lại mình, lọc cho sạch những cái như bật, tất cả những cái sai quấy lầm mê, những cái mình lọc cho sạch, kiến hoặc, tư hoặc, trần xa hoặc, vô minh hoặc, mình lọc cho sạch đi. Và hướng về thì hướng về từ bi hỷ xả, thanh lương mát mẻ, tất cả những công đức của chư Phật mình học cho bằng hết. Đấy. Thì cái đời sống của mình ấy, nó phải minh bạch rõ ràng cái việc này. Ở trong ấy, thì cái tâm của mình phải có cái quyết định minh bạch. Ngoài những việc làm, lời nói, cái ý nghĩ phải rõ rệt là mình đi cái con đường như thế. Xin thỉnh đại chúng cùng tụng lại cho con nhận nghĩa từng câu. Cái chữ hạnh đây nghĩa là gì đã? Người tu tịnh độ có một việc phải làm là việc gì? Chấp là như thế nào mà trì là thế nào? Chấp là nắm. Đấy, như mình Nam Mô A Di Đà Phật, đó là mình nắm được cái chữ ấy, rồi mình giữ lại, nghĩa là sớm chiều mình niệm, mình không bỏ quên, không có quên. Thế là chấp trì cái danh hiệu của Phật. Thế nào là nhất tâm bất loạn? Tâm của con chỉ có một, chuyên nhất có một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thế còn thế nào là bất loạn? Là không loạn, tức là không xen những cái niệm tạp, những cái niệm tạp loạn vào. Con chỉ nhớ Phật thôi, lúc nào nhớ là có Phật hiện tiền thế thôi, không xen cái niệm khác, nghĩa là không nghĩ là hôm nay dưới bếp là món gì, hôm nay cái cây nhãn kia, cây ổi kia trái nó sắp chín rồi đấy, không nhớ đến những cái chuyện đấy. Thế thì gọi là nhất tâm mà không loạn, nghĩa là không nhớ đến những chuyện ở thế gian nữa. Hoàn toàn cái tâm mình chỉ có một việc Nam Mô A Di Đà Phật thôi, gọi là nhất. Thế nào là lấy nhất tâm bất loạn làm hạnh kỳ? Thì chúng mình từ vô thủy đến giờ quen nhớ nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, cứ mắt ta thấy cái gì thì nó lại nghĩ đến chuyện đó, tai nó nghe đến cái gì nó lại nghĩ đến chuyện đó. Thế cứ cả ngày chúng ta nhớ chuyện này nhớ chuyện kia vì cái vọng tập từ vô thủy đến giờ nó thành cái thói quen rồi. Bây giờ nhất đáp mà bảo nó dừng lại thì mình muốn dừng nhưng mà nó cứ hiện lên. Thế cho nên chúng ta phải tập nhiều. Đấy. Nhưng mà nhớ là trong cái lúc niệm Phật, không phải đã đang niệm nhiều thì là hay. Nhưng mà đừng để ý đếm cái câu, đừng quan hệ ở cái chỗ đếm con số, mà quan hệ ở cái chỗ mình dừng được những cái vọng tưởng, những cái vọng tập. Ta nên tập để nghe cho kỹ, và tập mỗi khi những cái vọng tưởng nó hiện lên, mình biết rõ ràng mà để nó tan đi, dần dần là nó bớt bớt rồi cho đến hết. Đấy, lấy cái việc đến hết vọng tưởng, hết những vọng tập, mà chỉ có một lòng niệm Phật thôi. Đấy, tập cho đến khi được như thế thì gọi là thành công, lấy đó làm hẹn kỳ. Còn lấy vãng sanh, vãng sanh nghĩa là gì nhỉ? Sanh là cái gì? chú nào để chú phát hành. Nghĩa là gì? Vãng. Vãng là từ chỗ này đi xa, đi tới cái chỗ kia mà là đi thật xa thì gọi là vãng. Sanh là sinh về, đi thật xa rồi sinh về cái cõi đó, thế gọi là vãng sanh. Tức là mình đi về cõi cực lạc, mình sinh sống, cho nên gọi là vãng sanh. Thế ở đây lấy vãng sanh là mục đích, nghĩa là gì? Đấy, thế bây giờ mình niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Con niệm Phật để làm gì? Con nhắc lại. Mục đích. Vậy thì chúng ta niệm Phật để làm gì? Thì tại sao con phải cầu vãng sanh? Cái thân này của con nó có bền không?
Không ạ.
À, thế nào nó cũng phải chết, nó phải tan rã. Thì khi ấy con muốn đi đâu? Đấy. Khi cái thân này nó tan rã đi rồi thì chúng ta phải bắt buộc cái tinh thần, nó phải tìm cái chỗ trú ngụ của nó. Phải tìm cái chỗ trú ngụ của nó. Cho nên bây giờ mình sửa soạn sẵn, mình niệm Phật, để cái ngày giờ mà cái thân này nó tan đi thì chúng ta có nơi nương tựa. Bởi vì chúng ta chưa nhận được cái tánh của mình ở khắp pháp giới, chúng ta mới học Phật dạy như thế, biết như thế thôi. Chứ thật là vẫn cứ thấy mình ngồi thu lu ở trong cái thân này, chưa thấy là mình ở đâu, ở bên ngoài. Thế nếu mà lúc lâm chung cái rời cái thân này ra mà cái tinh thần nó không có chỗ nương tựa, nếu nó nổi sân một cái á, là nó thành con rắn con rết, nếu nó tham một cái á, là nó đi làm con quỷ con ma. Nó nhớ đến cái gì nó đi về cái chỗ đó. Thế cho nên nguy hiểm lắm. Vì vậy phải niệm Phật, nương thần lực Phật, để về cảnh giới Phật, có cái nơi nương tựa giải thoát mà tu học để tiến thân. Xin đọc tiếp. Hiếu anh, anh cả chúng đọc 10 nguyện vương của Đức Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm. Thì Đức Phổ Hiền ngài ở cái phẩm chót cùng kinh Hoa Nghiêm, thì Đức Phổ Hiền ngài khuyên tất cả những các Bồ Tát ở Hải Hội, Hoa Nghiêm Hải Hội, khuyên các vị tu 10 cái hạnh nguyện này. Thì Đức Phổ Hiền ngài nói nguyên cả một phẩm nói về cái công đức của chư Phật. Rồi sau khi tán dương công đức chư Phật rồi thì Đức Phổ Hiền ngài nói rằng những các Bồ Tát nào mà phát 10 cái nguyện này, mà thực tu 10 cái nguyện này đó, mà cầu vãng vãng sanh, thì lúc lâm chung cha mẹ của cải, thế lực, danh vọng, cái gì nó cũng bỏ mình hết, chỉ có 10 cái nguyện vương này sẽ đi trước dẫn đường cho mình về cõi Phật A Di Đà. Ở cõi Phật A Di Đà tu sẽ được thành Phật. Đấy là lời Đức Phổ Hiền dạy các vị Bồ Tát ở trong Hải Hội, trong kinh Hoa Nghiêm, khi giảng tu các pháp môn tu của các Bồ Tát xong, thì Đức Phổ Hiền này nói về cái tu các hạnh Bồ Tát như thế thành Phật, công đức của chư Phật như thế này, ngài nói cả một phẩm giảng về công đức của chư Phật. Trong đời ngài bảo ai mà muốn thành tựu những cái công đức như thế thì tu 10 cái hạnh Phổ Hiền này, cầu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà thì sẽ thành tựu. Thế cho nên chúng ta phải nhớ, còn chúng ta bây giờ tu tịnh độ là chúng ta tu về Phật, về kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà thì chỉ dạy mình niệm danh hiệu Phật thôi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nương nguyện lực của Phật mà về cực lạc. Còn 10 cái nguyện chúng mình vừa đọc ấy là cái ở trong kinh Hoa Nghiêm, những vị nào tu đủ 10 phát nguyện như thế, rồi tu đủ 10 cái nguyện ấy mà cầu về cõi Phật A Di Đà thì lâm chung sẽ vãng sanh về cõi Phật. Thế cho nên chúng ta tu niệm Phật đã đành, lấy cái hạt niệm Phật làm gốc, rồi nên tu theo thêm 10 cái nguyện này, làm trợ duyên, thêm phước đức, thêm thiện căn để vãng sanh thì chắc chắn là tốt đẹp. Còn kinh Vô Lượng Thọ nói 100.000 công hạnh. Kinh Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ là ai nhỉ? Chúng có biết Phật, ông Phật nào tên là Vô Lượng Thọ không? Sao nào? Đức Phật A Di Đà, ngài là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Thì kinh nói cho nó gọn, thành ra chỉ dùng một cái danh hiệu Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ thì hiện tại ở Việt Nam mình ấy, thì lưu thông ít, nhưng mà người Tàu người ta thọ trì rất nhiều. Thì kinh Vô Lượng Thọ có sư cô Hiếu Đức đây có cho thầy một bộ giảng nghĩa về kinh Vô Lượng Thọ, mà hiện tại bây giờ cô Tuệ Giác ở bên Lăng Nghiêm mà cô đang dịch sang tiếng Việt Nam, thì đây cô dịch mà có một vị tăng ở bên bên Thiện Chí ngài giúp này. Những chữ nào mình không hiểu hay là mình giải, mình không biết việc kia thì ngài giúp, ngài giải nghĩa cho, và ngài giải ngài giúp, ngài giỏi chữ Nho. Thế cho nên bây giờ hiện tại là cô Tuệ Giác đang dịch, mà cái vị đó giúp đỡ trợ duyên giảng dạy. Thế rồi chắc là độ một năm nữa thì chúng mình xong được quyền đó, thì chúng mình sẽ có sách tiếng Việt mà đọc. Thế trong cái kinh Vô Lượng Thọ đó, ở đây nói 100.000 công hạnh, tức là đây nói về pháp môn tịnh độ mà Đức A Di Đà đó, đích thân ngài đã tu tập, là ngài phát nguyện thành lập cõi an lạc. Thế ngài là xây dựng cõi tịnh độ. Còn chúng mình tu tịnh độ bây giờ là đi cầu đi sang ở nhờ cái cõi tịnh độ đã sẵn có của ngài. Còn cho nên chúng mình chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là tu 10 hạnh nguyện này thôi, chứ còn ngài là ngài xây dựng cõi tịnh độ. Cho nên ở đây nói 100.000 công hạnh, thế là cái cuốn kinh Vô Lượng Thọ nói về cái sự tu của Đức Di Đà từ lúc ngài phát 48 nguyện. Bây giờ chúng ta có 48 nguyện mà tụng ấy, đó là rút ở trong cái kinh này. Thế nói từ lúc ngài phát 48 nguyện và ngài thực hiện những lời nguyện ấy cho tới bây giờ ngài thành công, ngài thành Phật. Thế cho nên cái cuốn kinh Vô Lượng Thọ này nói về những công hạnh nhiều lắm. Vì vậy chúng mình cũng khó, cái sự tu hành khó, cho nên ở nước Việt Nam mình ít lưu hành, nhưng mà vẫn còn chứ không mất, vẫn còn bản chữ Nho. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì dạy nhiếp niệm quán tưởng. Quán Vô Lượng Thọ, kinh thầy vừa nói là gọi là kinh Vô Lượng Thọ có 3 chữ, còn kinh này thì có 4 chữ là Quán Vô Lượng Thọ, thì chuyên dùng cái định lực để vãng sanh. Quán Vô Lượng Thọ dạy 16 pháp quán, các vị tu phải cũng y theo như kinh A Di Đà, nhưng ở trong cái cuốn kinh Quán Vô Lượng Thọ này dạy tỉ mỉ hơn. Để quán, tôi có 16 pháp quán. Trước hết là quán cái về phương Tây, cái mặt trời lặn, hình như là cái trống màu đỏ mà treo ở hư không. Rồi tập quán để chú tâm về phương Tây, rồi quán về nước, đất ở bên ấy nó như là băng, nghĩa là trong veo mà màu hơi xanh lơ. Thế rồi quán về cái đài sen của Đức Di Đà, rồi quán thân Đức Di Đà, rồi quán Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, rồi quán chính thân mình ngồi ở hoa sen ở biên cực lạc. Tất cả 16 pháp quán
thì cái pháp này bây giờ cũng gần như không có lưu thông nữa, là bởi vì cái định lực của người ta nó kém, cho nên chỉ có kinh A Di Đà dạy chúng mình về chỉ danh. Kinh này chỉ duy có một pháp chỉ danh, cho nên đây là pháp môn liễu nghĩa vô thượng, tối cực viên đốn vĩnh an. Thế nào gọi là pháp môn liễu nghĩa? Phần chữ liễu, ý nghĩa rốt ráo rõ ràng, gọi là kinh liễu, một pháp môn tu. Tại làm sao pháp môn niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà lại gọi là pháp môn liễu nghĩa? Cái này thì các bé hình đồng nó chả biết đằng nào nó mò. Anh nhớ chữ liễu nghĩa, nghĩa là cái nghĩa rốt ráo. Một đời thuyết pháp của ông Phật, ông ấy định nói rốt ráo, ông định nói cái gì? Thế thì bây giờ cái chữ A Di Đà này đó, cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này là một pháp môn liễu nghĩa, nghĩa là cái ý nghĩa rốt ráo của cả một đời thuyết pháp của Đức Thích Ca. Con chỉ cái chỗ đó. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng, Đức Phật thì nói nhiều, nhưng bây giờ chúng mình nhắc lại, nói hai ba câu. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng quá khứ chư Phật giáng sanh ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được Phật chi kiến. Hiện tại mười phương chư Phật ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được Phật chi kiến. Và vị lai mười phương chư Phật ra đời chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được Phật chi kiến. Và nay ta là Thích Ca Mâu Ni Phật, ta xuất hiện ra thế gian cũng chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được Phật chi kiến. À, nghĩa là mười phương ba đời tất cả chư Phật này ra đời chỉ có một việc này thì chứ không có một, không có việc gì khác hơn nữa, là để chúng sanh, để khai thị cho chúng sanh nó ngộ rồi nó nhập được Phật chi kiến. Đã. Thế là trong kinh Pháp Hoa Phật tuyên bố rõ ràng cái mục đích rốt ráo, cái liễu nghĩa. Chẳng những một đời thuyết pháp của ông Thích Ca mà của cả ba đời mười phương chư Phật chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập Phật chi kiến. Vậy con giảng đi, xem rằng cái chữ khai thị ngộ, cái chữ Phật chi kiến này ấy, nó có giống cái nghĩa chữ A Di Đà không? Vậy bây giờ nhận định xem nào, thế nào là Phật chi kiến đã? Phật chi kiến đấy, cái thấy cái biết của Phật mà chúng sanh nào nó cũng có, cho nên nó khai thị để cho chúng sanh nó ngộ, nó nhập vào cái đó, nghĩa là nó có. Nó có thể được thì Phật mới khai biết thị cho nó chứ. Đấy, cho nó ngộ, ngộ nghĩa là nó nhận được ra cái mà nó có sẵn rồi. Nó nhận được ra, rồi nó nhập vào cái đó. À, thế bây giờ con chỉ thế nào gọi là Phật chi kiến đã? Như sáng hôm nay con phân biệt, có phải sáng hôm nay hay hôm qua đó, phân biệt là cái kiến đại và cái gì nữa, thức đại.
nhớ không? Có phải chúng mình đã làm cái việc ấy hôm qua không? À, chúng ta phân biệt trong bảy đại thì phân tách thế nào gọi là thực đại, thế nào là kiến đại, nhớ được chưa? Thế bây giờ nói lại cho xem thế nào là thức đại, rồi lại ôn lại một tập nữa. Nói đi nói lại nói tái nói hồi để ôn lại cho xem là cái gì là kiến đại, cái gì là thức đại. Thế mà thấy mới biết theo thức đại, tức là theo cái kiến hoặc tư hoặc sáng hôm nay của bọn mình ấy, đó là chi kiến chúng sanh. Còn thấy với biết bằng cái căn bản bồ đề, cái tánh Phật, thì đó là gọi là chi kiến Phật. Đấy. Thế thì bây giờ con ôn lại đi. Thầy nói từ hôm qua đến giờ nhiều rồi, bây giờ thầy ngồi chơi. Chú nào đây nói được không? Định nghĩa nói được không? Thức, những cái thức nhẫn thức nó thành thành kia kia. Đấy. Nếu mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, nếm, xúc, đã nhận cảnh năm trần này là thật, thế là gọi là kiến hoặc cái gì? À. Thế rồi đem những các cái thấy, nghe, ngửi, nếm này vào tâm, mà mình tính toán cái phải trái khôn dại với cái ngã chấp của mình, thì cái gọi là tư hoặc. Này. Thế nếu mình cho những cái này là thật, mình sống với kiến hoặc và tư hoặc, thì đó là chi kiến chúng sanh. Còn như nếu mình cũng vẫn thấy cái cây bình bông, mình cũng vẫn nghe người ta nói, nhưng mà mình biết những cái này là hư hoặc, thì như thế là mình đã tỉnh, mình không bị những các cái chi kiến chúng sanh nó đánh lừa nữa, rồi mình lại sống với cái tánh Phật của mình, thể nhập được vào cái tánh Phật của mình. Đi theo cái tánh Phật ấy mà thấy mà biết, nó có cái chi kiến của các vị thánh nhân, thì như cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới, nó có một cái giác, cái biết, cái ấy, cái biết các ngài phải nhập định. Chúng mình mà tu bây giờ các Bồ Tát là các ngài phải nhập định sống với cái thể tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái thể tánh A-di-đà. Thì như thế ở các ngài mới có cái thấy, cái biết, cái chi kiến của Phật. Còn chúng mình tại bây giờ thì hãy cứ nhận được cái kiến hoặc tư hoặc là hư vọng, đừng để nó đánh lừa. Thì như thế cũng tạo là cái sự giác tỉnh. Không biết thầy nói chị em nhận nghĩa rõ không? Nhận không? À, cái chỗ nào mà không hiểu thì phải hỏi. Bởi vì đấy, người phương ba đời cho đến Đức Thích Ca Mâu Ni Phật này giáng sanh chỉ có một mục đích này mà thôi. Mà bây giờ mình lại không chịu nhận ra, không chịu hiểu ra, thì như thế thì mình học Phật để làm gì? Cho nên các ngài dạy đấy, cái liễu nghĩa của cả toàn bộ Phật Pháp nói thật như trên trời dưới biển, mênh mông cả biển mật Phật Pháp. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa tổng quát lại một câu ấy, tức là cái nghĩa, cái liễu nghĩa là cái chỗ đó, là bỏ cái chi kiến chúng sanh mà sống với cái chi kiến Phật. Ở trong kinh Lăng Nghiêm thì gọi là bỏ cái căn bản sanh tử mà sống với cái căn bản bồ đề, sống với cái căn bản bồ đề. Thế còn ở kinh Pháp Hoa thì dùng hai chữ chi và kiến. Kiến là thấy, tức là đại diện cho tất cả nghe, ngửi, nếm. Và biết là cái thức thứ sáu. Thấy và biết tức là sáu, cả sáu thức của mình. Thì bây giờ tỉnh ra, đừng để cho sáu thức nó chi phối, biết nó là huyễn, mà trở về sống với sáu căn, tức là sống với sáu cái kiến tinh, để nhận ra cái kiến tánh. Cái kiến tánh ấy, tức là tánh, tức là A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế đấy là cái liễu nghĩa, là cái nghĩa rốt ráo của tất cả biển Phật Pháp. Phật nói không biết bao nhiêu kinh sách mà kể. Thì như vậy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đây, cái chữ A Di Đà đây ấy, có phải là liễu nghĩa không?
Nam Mô Tam Diệu Phật, cực lạc giới Di Đà hải hồi, quan hệ quan Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật, cực lạc giới Di Đà hải hồi, trí tuệ quan Như Lai.
Nam Mô A Di Đà Phật.